Mẹ Teresa Calcutta, băng số 3. Tiếp theo đề tài, yêu là cho đi. Không ai trong chúng ta được phán xét kẻ khác, ngay cả khi mình xem thấy người ta làm điều xấu xa và không biết tại sao họ đã làm như vậy. Chúa Giêsu khuyên chúng ta không nên xét đoán, vì có thể chính chúng ta đã làm cho họ phải rơi vào con đường như thế. Chúng ta phải nhận thức rằng họ là anh chị em của chúng ta. Người phung hủi kia, ông say rượu nọ, hoặc bà mắc bệnh đó là những anh chị em của chúng ta, vì họ cũng đã được dựng nên cho một tình thương lớn lao hơn, cao cả hơn. Đây là những điều bạn và tôi không được quên. Đó là Chúa Giêsu đã đồng hóa chính Ngài với họ khi nói rằng: bất cứ sự gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất trong anh em ta là ngươi đã làm cho chính mình ta. Có lẽ vì chúng ta đã không cho họ sự cảm thông và yêu mến, nên họ đã phải để rơi cuộc đời mình ngoài đường phố, không chăm sóc, không thương yêu. Hãy đại độ. Hơn thế nữa, hãy rất đại độ với những người nghèo khổ. Chúng ta chỉ nhận thấy chút ít những gì họ đang phải trải qua. Quả là một nỗi khó khăn khủng khiếp mà chẳng ai mong muốn. Chúng ta nói cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là nhân hậu, là tha thứ, là cảm thông. Nhưng chúng ta có chứng minh điều đó chưa? Họ đã thật sự thấy sự nhân hậu, lòng tha thứ và mối cảm thông kia sống động trong chúng ta chưa? Chúng ta hãy chân thành trong sự tiếp xúc với tha nhân, cũng như hãy can đảm để đón nhận họ như chính chúng ta. Đừng ngạc nhiên, cũng đừng trở nên thành kiến với lỗi lầm của người khác. Song hãy nhìn cho ra được những điều hay, điều tốt nơi con người họ. Bởi vì ai trong chúng ta cũng đều được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa hết. Hãy luôn nhớ rằng cộng đồng của chúng ta không được tạo thành bởi những vị thánh. Vì thế chúng ta hãy kiên nhẫn với những thiếu sót và lỗi lầm của nhau. Hãy dùng miệng lưỡi sao để đem lại lợi ích cho người nghe, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Người ta chỉ cho cái họ có. Do vậy, những ai có sứ mạng ban phát cũng phải gia tăng tri thức về Thiên Chúa trước hết. Người ta không thể yêu nếu không biết. Bạn hãy học biết Thiên Chúa để có thể yêu mến Ngài nhiều hơn. Cách đây không lâu lắm, một người phụ nữ giàu có người Ấn Độ đã đến gặp tôi. Sau khi ngồi xuống, bà ta nói: con muốn được chia sẻ công việc của mẹ. Tưởng cũng nên biết tại Ấn Độ này có rất nhiều người như bà ta muốn tới giúp chúng tôi. Tôi trả lời bà: ồ, thế thì tốt quá. Nhưng rồi người phụ nữ đó đã tỏ bày cho tôi một nỗi khó khăn chưa giải quyết được. Đó là bà vẫn còn yêu thích bộ đồ thanh lịch của mình lắm. Thực tế thì bà ta đang mang trên người bộ áo sari mắc tiền, ước chừng cũng phải đáng giá hơn 800 rupee. Trong khi đó bộ áo sari của tôi chỉ đáng có 8 rupee, tức là thua bộ áo của bà ta đến 100 lần. Tôi đã kêu xin Đức Mẹ giúp cho mình một câu trả lời thỏa đáng trước vấn đề là làm thế nào để bà ta có thể chia sẻ công việc với tôi. Cuối cùng, tôi đã nói với bà ta như thế này. Được, con sẽ bắt đầu bằng chiếc áo sari. Lần tới khi con đi mua áo, thay vì mua bộ sari giá 800, con hãy mua một bộ với giá 500. Rồi con hãy dùng số tiền 300 kia để mua sari cho người nghèo. Bạn biết không, người đàn bà tốt lành đó giờ đây chỉ mặc những bộ sari giá chừng 100 rupee thôi. Cũng may là tôi đã xin bà đừng mặc những bộ rẻ hơn nữa. Một hôm, bà ta đến thú với tôi rằng việc làm này đã thay đổi bà. Bây giờ bà đã hiểu thế nào là chia sẻ rồi. Và cuối cùng, người đàn bà đó đã cho tôi biết rằng bà đã nhận nhiều hơn là cho đi. Bạn biết không, một người cứ dính bén với tiền của và suốt đời cứ bị của cải dằn vặt sẽ là người khốn nạn và nghèo khổ vô cùng. Nhưng nếu người đó biết dùng tiền của để phục vụ kẻ khác thì lại là người rất giàu. Lòng tốt chuyển hóa con người ta nhiều hơn là sự hăng nồng hay khoa học hoặc sự biện luận. Sự thánh thiện sẽ tăng trưởng nhanh chóng tại những nơi có lòng nhân từ. Thế giới của chúng ta đang bị sai lạc, trật hướng vì thiếu vắng lòng nhân từ và sự dịu dàng ngọt ngào. Đừng quên rằng mọi người chúng ta đang cần nhau. Theo luật tự nhiên thì ai ai cũng có một lương tâm để biết đúng biết sai. Tôi đã từng làm việc với hàng ngàn người có đạo lẫn vô đạo, và tôi thấy rằng trong mỗi con người đều có một niềm khát khao Thiên Chúa cách khủng khiếp. Nếu ai cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa trong những người sống chung quanh họ, thì bạn có nghĩ rằng chúng ta vẫn cần đến các tướng tá hay xe tăng thiết giáp nữa không? Nhất định là không, vì lúc đó hình ảnh Thiên Chúa đã chinh phục tất cả rồi. Làm việc và phục vụ. Điều rất có thể xảy ra là tôi đã không nghĩ tưởng đến Thiên Chúa một cách trọn vẹn trong lúc làm việc. Nhưng Ngài không đòi buộc tôi phải làm như vậy. Tuy nhiên, tôi có thể ao ước thi hành công việc của tôi với Chúa Giê-xu và cho Chúa Giê-xu. Đây là cách hay nhất và được Thiên Chúa yêu thích nhất. Ngài muốn ta dành mọi ao ước và ý định của mình cho Ngài, cho gia đình, con cái, anh em và người nghèo. Mỗi chúng ta chỉ là những công cụ bé nhỏ. Khi nhìn vào một mạng dây điện tử, bạn sẽ thấy có những sợi lớn, sợi nhỏ. Có những sợi mới, sợi cũ. Loại thì mắc tiền, loại thì tầm thường. Nếu không có dòng điện đi qua mạng dây đó, tất sẽ không có ánh sáng. Những dây đó chính là bạn và tôi, còn dòng điện chính là Thiên Chúa. Chúng ta có quyền để cho dòng điện đi qua con người của mình để mang lại ánh sáng cho toàn thế giới, hoặc chúng ta có thể từ chối và cho phép tối tăm lan tràn khắp địa cầu. Có thể trong căn nhà đối diện với chỗ ở của bạn hiện có một người mù đang cảm động đến rung lên khi bạn đến đọc giúp ông ta một bài báo. Cũng có thể có một gia đình đang cần đến những vật dụng mà dưới mắt bạn xem ra chẳng cần thiết tí nào, hoặc một bà mẹ đang cần người trông nom giùm đứa con trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Có rất nhiều chuyện đơn sơ, tầm thường và bé nhỏ đến nỗi nhiều người quên hẳn chúng luôn. Nếu bạn đang làm việc trong một nhà bếp, chớ nghĩ rằng nơi đó không cần đến đầu óc. Đừng nghĩ rằng đứng, ngồi, đến, đi, tất cả mọi công việc bạn làm là không quan trọng đối với Chúa. Chúa sẽ không hỏi bạn đã đọc được bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu phép lạ bạn đã thực hiện. Nhưng Ngài sẽ hỏi bạn có làm hết sức mình vì lòng yêu mến Ngài không? Bạn có thể thưa lại Ngài với tất cả lòng thành thật rằng: dạ, con đã làm hết sức mình rồi. Dù cho cái hết sức đó bị thất bại, thì nó vẫn là cái hết sức của chúng ta và là cực điểm của một sự cố gắng cho đi. Nếu bạn thực tâm yêu mến Chúa, thì dù việc bạn làm có nhỏ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thành vấn đề. Nó đều trở nên tốt hết. Việc làm sẽ minh chứng tình yêu của bạn. Bạn có thể mệt mỏi vì công việc. Bạn cũng có thể chết được vì công việc. Nhưng nếu bạn không ướp được việc làm của bạn bằng tình yêu, thì mọi sự sẽ vô ích. Làm việc mà không có tình yêu thì chỉ là làm nô lệ. Nếu có ai nghĩ rằng Thiên Chúa muốn họ trở thành người thay đổi các cấu trúc xã hội, thì đó là vấn đề giữa họ và Chúa. Còn tất cả chúng ta đều có bổn phận phải phục vụ Chúa tại những nơi chúng ta cảm thấy mình đang được kêu gọi. Và tôi cảm thấy mình được kêu gọi để giúp đỡ và yêu thương từng con người một. Tôi không bao giờ nghĩ đến số đông, vì nếu phải nghĩ như thế, tức là nếu cứ phải nghĩ đến các con số, thì tôi sẽ chẳng bắt đầu được sự gì. Tôi chỉ nghĩ đến những con người, và tôi tin tưởng vào những gặp gỡ tiếp xúc giữa con người với con người. Khi con tim đầy ắp, nó sẽ tràn ra qua hành động. Tôi đã đối xử với người cùi đó thế nào? tôi đã cư xử với người hấp hối kia làm sao? Tôi đã tiếp xúc với người vô gia cư nọ có tốt không? Tất cả các điều này sẽ là những biểu hiện của những gì đang ngự trị trong trái tim tôi. Thỉnh thoảng, làm việc cho những kẻ vô gia cư đang lang thang trên khắp đường phố lại khó khăn hơn là cư xử với những người đang hấp hối trong gia đình. Những kẻ đang yên tĩnh đón chờ cái chết, đúng hơn, những người đang sẵn sàng về với Chúa. Bạn có thể sờ chạm đến những người đau ốm, phong cùi và tin rằng đây chính là thân thể Đức Kitô. Nhưng thật không dễ gì khi bạn sờ đến những kẻ đang say sưa hoặc la lối mà nghĩ rằng họ là Đức Giêsu đang ẩn mình. Đôi tay của chúng ta phải tinh tuyền và đầy ắp yêu mến mới mong đem lại lòng thương xót đến cho họ. Chúng ta cần phải có một tâm hồn thanh sạch để có thể nhìn thấy Đức Kitô trong những người túng nghèo, nhất là những ai đang thiếu thốn về mặt tâm linh. Vì thế, nếu hình ảnh của Thiên Chúa trong một con người nào đó càng khó nhận diện bao nhiêu, chúng ta càng cần phải có một đức tin và một lòng sốt mến to lớn hơn thì mới có thể tìm thấy dung nhan Chúa Giêsu và phụng sự Ngài trong thương mến được. Hãy nghĩ rằng đây quả là một vinh dự lớn lao khi được phục vụ Đức Kitô dưới những hình dạng sầu khổ vì nỗi nghèo túng tâm linh. Chúng ta hãy làm điều đó với lòng kính trọng và tri ân sâu xa trong tinh thần san sẻ yêu thương. Công việc có càng ghê tởm khó ưa bao nhiêu thì hậu quả của sự phụng sự trong yêu thương và vui vẻ càng lớn lao bấy nhiêu. Nếu tôi không khiêng về người đàn bà đang bị những con chuột gặm nhấm trên mặt, trên chân tay và các phần khác của thân thể, tôi sẽ không thể có được hội truyền giáo bác ái. Những cảm giác ghê tởm là những cảm giác rất con người. Nếu chúng ta dâng hiến toàn thân để phục vụ không công, bất chấp những cảm giác kia, chúng ta sẽ là thánh. Thánh Francisco thành Assisi đã từng gặp phải khó khăn khi tiếp xúc với những người phong hội, thế nhưng Ngài đã vượt qua được các trở ngại đó. Bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả việc giúp một người băng qua đường, là bạn đang làm cho Đức Giêsu đấy. Khi cho kẻ khác một ly nước lành, là bạn cho chính Ngài đấy. Những việc đơn sơ thế thôi, nhưng chúng quan trọng vô cùng. Chúng ta không được sợ hãi khi phải công bố tình yêu của Đức Kitô, cũng như khi phải sống yêu thương như Ngài đã yêu thương. Mọi việc chúng ta làm, bất kể chúng có bé nhỏ tầm thường thế nào đi chăng nữa, hãy làm để tình yêu của Đức Kitô được tỏ hiện. Thật tuyệt vời khi bạn thoát ly được công việc của mình. Tôi muốn nói, công việc bạn làm không phải là của bạn. Những tài năng Chúa ban cho bạn không phải của bạn. song là của Chúa. Ngài ban cho bạn để bạn sử dụng mà làm vinh danh Ngài. Hãy trở nên con người cao cả và hãy sử dụng những gì bạn có để phục vụ ông chủ tốt lành của mình. Chúng ta phải học điều gì? Xin thưa, học hiền lành và khiêm nhường. Nếu đã hiền lành và khiêm nhường rồi, chúng ta sẽ học cầu nguyện. Nếu học được cầu nguyện, chúng ta sẽ thuộc về Chúa Giêsu. Nếu đã thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta sẽ học tin. Nếu đã tin, chúng ta sẽ học yêu. Và nếu đã yêu, chúng ta sẽ học phục vụ. Hãy dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Có cầu nguyện, bạn sẽ có niềm tin. Và khi có niềm tin, bạn sẽ tự nhiên muốn đi phục vụ. Người có cầu nguyện thì không thể không có đức tin. Và đã có đức tin, tất sẽ thể hiện nó qua hành động. Vì đức tin được thể hiện qua hành động, chính là công việc phục vụ. Bạn có biết rằng hoa trái của yêu thương chính là việc phục vụ không? Tình thương làm cho chúng ta nói lên được câu: tôi muốn phục vụ. Và hoa trái của phục vụ là bình an. Tất cả chúng ta phải ra công làm việc cho bình an, cho hòa bình trên thế giới và trong mọi tâm hồn. Có người hỏi tôi nên có lời khuyên nào cho các chính trị gia. Thật tình tôi không thích xen vào chuyện chính trị. Nhưng trí tôi chợt nảy lên một câu trả lời, là họ nên có thời gian để quỳ gối xuống cầu nguyện. Tôi nghĩ đó là cách có thể giúp họ trở nên những chính khách tốt lành. Hãy nhiệt tâm trở thành dấu chỉ hiện hữu của Thiên Chúa giữa cộng đoàn bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp được ánh mắt rêu vui nơi những kẻ túng nghèo một khi họ nhận ra rằng có nhiều người trong chúng ta đang quan tâm và đang tỏ bày tình thương với họ. Nếu là kẻ đang đau ốm, thì họ cũng sẽ được khá hơn đôi chút khi nhận thấy điều đó. Ước gì không bao giờ chúng ta quên rằng, trong việc phục vụ người nghèo, chúng ta được ban cho một cơ hội quý báu để dâng lên Chúa những điều tốt đẹp. Thực tế, khi chúng ta hiến toàn thân xác và tâm hồn cho người nghèo, chúng ta sẽ được nghe Đức Kitô nói: con đã làm điều đó cho cha. Mỗi ngày, chúng ta hãy cầu nguyện như Thánh Phanxicô đã cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho con được xứng đáng là người phục vụ những anh em đang sống và chết dần trong cảnh đói nghèo ở trên khắp hoàn cầu. Qua đôi tay của con, xin ban cho họ lương thực hàng ngày. Và qua tình yêu thương cảm thông của con, xin ban cho họ niềm vui và sự bình an đích thực. Lạy Chúa, xin biếng chúng con thành máng chuyển thông sự bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tinh thần tha thứ vào nơi sai trái, đem an hòa vào chỗ bất hòa, đem chân lý vào chốn mê lầm. Xin cho con biết đem niềm tin vào nơi nghi nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem ánh sáng vào vùng tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin dạy con biết an ủi người hơn được người ủi an, biết thông cảm với người hơn được người cảm thông, biết yêu mến người hơn được người yêu mến, biết tha thứ hơn được thứ tha, vì chính lúc quên mình là lúc gặp được chính mình, và chính khi thứ tha là lúc được tha thứ. Chính khi chết đi là ta được sống mãi đến muôn đời. Amen.
Xin mở rộng lòng con, xin
Cảnh nghèo và người nghèo. Thiên Chúa không dựng nên sự nghèo túng, chỉ có chúng ta đã dựng nên nó. Trước mặt Thiên Chúa, khách quan mà nói, chúng ta quả là những con người nghèo nàn. Sự nghèo túng không chỉ sản sinh ra cái đói khát cơm bánh, nhưng còn cả cái đói khát nhân phẩm. Và đây là một cái đói khủng khiếp. Chúng ta cần phải yêu và phải trở nên một người cho mọi người. Không phải bằng việc từ chối chia sẻ cơm bánh với người nghèo, nhưng chỉ cần bằng với một ý tưởng cho rằng họ không xứng đáng, và thế rồi bạn bỏ mặc họ trên đường phố, thì chính lúc đó bạn đã phủ nhận cái nhân phẩm là người con Thiên Chúa của họ. Thế giới hôm nay không chỉ đói khát miếng cơm miếng bánh, nhưng còn đói khát cả tình người. Họ khát khao được biết đến và được yêu thương. Họ khao khát được cảm nhận sự hiện diện của Đức Kitô. Trong nhiều quốc gia, dân chúng có được tất cả, được tất cả mọi sự trừ cảm thông. Đất nước nào cũng có người nghèo. Tại một vài lục địa, sự nghèo túng không phải ở nơi vật chất, nhưng là tinh thần. Một sự túng nghèo chứa đựng cả nỗi cô đơn, chán chường và trống vắng, mất luôn cái mầm móng của ý nghĩa cuộc đời. Tôi đã từng thấy tại châu Âu và châu Mỹ, những người rất nghèo. Họ nằm ngủ bên hè phố, ngay trên những miếng vẽ hay những tờ nhật trình. cũng có những con người như vậy tại giữa thành phố London, Madrid và Roma. Thật là dễ dàng khi nói đến những mối quan tâm yêu thương của chúng ta đối với những người nghèo đang sống đâu đâu ấy. Nhưng thật là khó khăn và thách đố làm sao khi phải hướng mối quan tâm của chúng ta đến với những người nghèo ngay sát bên cạnh nhà mình. Khi mà tôi đưa một người đói khát về nhà và trao cơm bánh cho họ, thì tôi đã làm dịu được phần nào cơn đói của họ. Một sự xoa dịu cơn đói phần xác kia cũng đã không dễ làm lắm, huống chi với một người đang bị xã hội ruồng bỏ, không yêu thương, không tha thiết, thì thử hỏi nó sẽ còn khó khăn biết bao khi ta phải giải quyết nạn đói nghèo tinh thần đó. Sống ở phương Tây, bạn sẽ thấy nhiều người nghèo túng tâm linh còn kinh khủng hơn sự nghèo túng vật chất. Thông thường, người giàu có lại là người nghèo nàn về tâm linh hơn cả. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi mang một đĩa cơm cho người đói, hay sửa soạn giường chiếu cho những kẻ vô gia cư. Nhưng đối với việc an ủi hay làm tan biến đi những nỗi đắng cay, đơn độc, giận dữ, muộn phiền, những thứ được phát sinh từ cái nghèo đói tâm linh, thì quả là một chuyện không dễ và đòi hỏi nhiều thời gian. Từ nhiều nơi trên thế giới, các bạn trẻ đổ về Ấn Độ để có thể sống đời sống nghèo, có khi còn nghèo hơn cả chúng tôi. Họ bị lôi kéo bởi lòng mong ước được thoát khỏi sự vây hãm của môi trường giàu sang. Tôi nghĩ rằng họ đang muốn trở thành những nhân chứng sống của sự nghèo hèn thiếu thốn của Đức Kitô xưa kia. Khi hỏi những người trẻ tại sao họ muốn đi tu, họ nói rằng họ muốn đời sống cầu nguyện, đời sống khó nghèo và đời sống phục vụ những người bần cùng. Một thiếu nữ sinh trưởng trong một gia đình sang trọng đã viết thơ cho tôi nói rằng đã từ lâu cô mong muốn trở thành một nữ tu. Khi gặp chúng tôi, cô nói: con không phải từ bỏ điều gì, ngay cả khi con phải từ bỏ. Đó là tâm trạng của những người trẻ ngày nay. Và trong dòng của chúng tôi có rất nhiều sơ trẻ lắm, chứ không phải toàn là những bà già lụ khụ như tôi đây đâu. Thật chẳng đủ tí nào khi chỉ biết đến tinh thần nghèo khó. Song bạn phải nếm biết được chính sự nghèo khó nó ra làm sao. Nghèo túng có nghĩa là không có cái gì hết. Ngày nay, mọi người, ngay cả những người đến từ những môi trường khá giả, cũng muốn biết cái ý nghĩa thật sự của không có gì, nó ra như thế nào. Sự giàu có về cả tinh thần lẫn vật chất có thể làm cho bạn chết ngợp nếu bạn không biết sử dụng chúng cho đúng. Bởi vì chính Thiên Chúa cũng không thể đổ thêm được thứ gì khác vào con tim người ta khi mà nó đã bị tràn ngập. Thế rồi, một ngày kia, nó sẽ phun ra những ao ước tiền bạc, cũng như những đam mê mà tiền bạc có thể cung cấp cho. chẳng hạn như sự sung túc, dư dả trong việc ăn uống, trong may mặc, hoặc trong những ăn chơi trác táng. Thế rồi nhu cầu sẽ gia tăng, vì nhu cầu này đẻ ra nhu cầu khác, và kết quả là một sự đòi hỏi không kiểm soát nổi xuất hiện. Bạn ơi, chúng ta hãy giữ con tim mình càng trống vắng càng tốt, để nhờ đó Thiên Chúa có thể đổ ngập ơn thánh của Ngài. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một gương sống động. Đó là ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc sống làm người, Ngài đã được cưu mang trong khó nghèo, cái cảnh nghèo mà chưa ai có thể nếm qua. Vì là có ai giàu sang như Ngài, nhưng đã hạ mình làm kẻ nghèo hèn. Ngài đã hủy mình ra không. Và đây chính là nơi các sự tương phản gặp nhau. Nếu tôi muốn trở nên kẻ nghèo hèn giống Đức Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó, dẫu rằng Ngài rất giàu có, thì tôi cũng phải làm y như Ngài đã làm. Thật là hổ thẹn khi chúng ta lại giàu sụ hơn Đức Giêsu, Đấng đã cam chịu khó nghèo vì chúng ta. Trên thập giá, Đức Kitô đã bị tước lột hết mọi sự. Ngay cả thập giá cũng của Phi-la-tô cho. Còn mão gai và đinh sắt thì lại do quân lính trao tặng. Ngài trần truồng không có gì. Sau khi chết, thân xác đã được gỡ ra khỏi thập tự, đinh sắt và mão gai. Ngài được bọc trong một tấm vải thô do những tâm hồn nhân ái đem lại, và rồi Ngài được chôn trong một hang đá, mà chính hang đá này cũng không phải của Ngài. Đức Giêsu đã chọn đời sống nghèo bởi vì Ngài biết rằng chỉ có cách đó mới kiếm được Thiên Chúa, và mới mang tình yêu của Ngài đến cho thế gian. Khó nghèo là một sự tự do. Tự do đến nỗi ngay cả những điều tôi có cũng không thể làm chủ được tôi. Vì thế, những gì tôi có không ghì tôi xuống và không kìm hãm tôi khỏi việc chia sẻ hay trao ban chính thân mình cho kẻ khác.